Bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus. Câu chuyện Tôi như ánh dương rực rỡ, tác giả của bạn, chương số 25, người đọc Hà Nội. Ở nhà, được thỏa mãn nhu cầu mong muốn uống canh xương mấy ngày rồi, tôi êm xuôi quay về công ty. Ân Khiết và Vũ Hoa mỗi người một tay, vừa nhắm mắt ngắt thịt trên người tôi. Béo rồi này, kiểu này tăng cân đến nửa năm mất. Mấy bà ghen tị thì có. Ân Khiết điên cuồng nói, sao mà không ghen tị cho được. Ngày nào mì cũng được ăn ngon, bà đây thì phải làm thêm việc gấp 2 lần. Tôi buông tay họ ra, thấy chưa, bình thường tôi ít nhiều cũng giúp bà mà, giờ thấy được tầm quan trọng của tôi chưa? Ân Khiết líu ríu nói, biết rồi bà lớn, sau này tôi không dám quên chìa khóa nữa, bà có việc, tôi quên mang chìa khóa ở cả công ty đều biết sao. Thứ 6 tuần trước tôi đưa tài liệu cho Phó Tổng Lâm, anh ấy vô cùng nghiêm túc nhắc nhở tôi, từ nay đừng quên mang chìa khóa nữa, làm tôi ngượng chết luôn. Cô còn không biết xấu hổ mà giận dỗi nữa hả? Tiểu Nhiếp bị cái tính ẩu đoàn của cô hại thê thảm luôn. Vương Tề đến trêu cô ấy, rồi nói với tôi, Tiểu Nhiếp bây giờ khỏe hẳn chưa? Mọi người trong phòng vừa đang muốn đi thăm cô, nhưng mà Lâm Tổng nói, bệnh của cô cần yên tĩnh nghỉ ngơi, đông người đến thì không hay lắm. Chúng tôi không đến thăm, cô cũng đừng trách nha. À, không đâu. Lâm Tự Sâm, nghe đến tên anh ta tôi hơi thất thần. Không biết công ty thế nào rồi, sẽ trở thành thế nào? Các nàng sau đó ngay sáng hôm sau đã nhìn thấy Lâm Tự Sâm. Buổi sáng sớm cũng không có việc gì quan trọng, theo phong cách của Lâm Tự Sâm nói mấy câu để ra ban. Có khi chưa đến 5 phút đã xong, nhưng lần này trước khi kết thúc anh ta đột nhiên nói, gần đây tôi nghe nói phong thủy bộ phận chúng ta có vấn đề. Mọi người nhìn nhau, Ân Khiết nhỏ giọng nói, sao tôi không nghe thấy nhỉ? Ai nói bậy bạ truyền đến tai Phó Tổng Lâm rồi, xui xẻo chưa? Biểu hiện của tôi và người khác cũng là tức giận, nhưng mà Lâm Tự Sâm hiển nhiên không có ý duy trì đến cùng. Chuyển chủ đề nói, nhưng mà tháng trước tôi bị tai nạn xe, tháng này lại có đồng nghiệp, nhảy lầu, người ta không có lời ra tiếng vào cũng khó. Nhảy lầu, tôi đang uống nước suýt nữa là phụt hết ra ngoài, cho nên tôi dự tính tuần này bộ phận của chúng ta ra ngoài ăn một bữa cũng xem như là xả xui. Liên hoan, có thể xả xui sao? Thân thể tôi chấn động còn chưa kịp nghĩ, có thể hốt hoảng đã nghe anh ta nói tiếp. Lần này liên hoan đương nhiên không tính vào phí công ty, tôi và Nhiếp Hy Quang sẽ chia nhau ra trả. Kinh ngạc. Mọi người nhìn biểu hiện của tôi, kinh ngạc. Tôi nhìn biểu hiện của Lâm Tự Sâm. Tôi yếu ớt hỏi, tại sao tôi cũng phải trả? Mấy bộ phận khác đều là sếp lớn mời mà. Lâm Tự Sâm vẫn bụi dạng giải quyết chung. Chẳng lẽ không phải là do chúng ta lần lượt gặp chuyện, không may mới tạo cơ hội cho mọi người đồn đãi sao? Vậy cũng được hả? Chưa kể anh làm ơn thì đừng kể chuyện kiểu chúng ta cũng ầm ĩ chứ. Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể hỏi, đến chỗ đắt sao? Lâm Tử Trâm hướng tôi mỉm cười. Tôi vượt qua một ngày một đêm chiến đấu với ánh mắt cười cợt kỳ quái của đồng nghiệp dành cho mình. Ân Khiết rầu rĩ lo lắng nói, trời ơi, chủ Phó Tổng Lâm chọn cái có phải rất trang trọng không nhỉ? Thấy ánh mắt bối tuấn của tôi và nhất định dùng hết tiền lương tháng luôn đó. Có cần tôi cho bà mượn tiền không? Tôi thật tình nghĩ mình nên bị thiên tai ập đến mà, mời người ta ăn không hết sao? Nhưng mà mời ăn để xả xui thì có hơi quá, vượt quá chỉ số thông minh của tôi. Và ánh mắt tinh tường của bà giúp tôi tính toán xem. Tôi cứ để hết tiền ở nhà, cho Phó Tổng Lâm trả hết thì sao? Ân Khiết khinh thường nhìn tôi. Cái này chẳng cần biết trước gì, tôi dùng một ngón chân nghĩ thôi cũng biết hôm sau bà sẽ bị tăng ca khủng khiếp luôn. Bà đừng lo lắng quá, với phong độ và tính cách của Phó Tổng Lâm, nói cho vui vậy thôi, sẽ không để bà trả tiền đâu. Nếu không bà muốn trả thì cũng lựa chỗ không đắt tiền. Vì vậy, tôi chỉ còn cách đem ví tiền cho Phó Tổng Lâm triệu tập. Cuối cùng là Ân Khiết đã đánh giá quá cao nhân phẩm của Lâm Tự Sâm. Đã đắt thì chớ, mọi người đều ngạc nhiên vui mừng vì có thể ăn chỗ sang trọng thế này. Tôi thật ra cũng không quá yêu tiền, chỉ là do Ân Khiết làm quá tôi. Vấn đề là mọi người ăn vui vẻ xong, Lâm Tự Sâm đứng dậy trả tiền. Ân Khiết giật giật tay áo tôi, ánh mắt thể hiện, thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Lâm Tổng quả nhiên trả một mình. Tôi dựng ngón cái với cô ấy. Sau đó tôi nhận được tin nhắn của Lâm Tự Sâm, đến trước cửa một chút. Tôi mờ mịt đứng lên, mọi người nghĩ chắc tôi đi vệ sinh cũng không đến chú ý đến khu vực sân khấu. Phó Tổng Lâm đang dựa vào quầy bar khẽ mỉm cười, chẳng qua xấu hổ nói với tôi rằng, Nhiếp Hy Quang, tôi quên mang tiền rồi. Quá là biến thái. 1000 con thú thật xẹt qua ngang đầu, mọi người sẽ không hiểu được đâu. Tôi yên lặng lật xem phiếu tính tiền. Lâm Tự Sâm nhìn bên cạnh, cuối cùng phát hiện ra ánh mắt anh ta vô cùng sáng, nhưng lại có chút trêu đùa tôi. Cảm giác anh ta vô cùng đắc ý. Là ảo giác sao? Phó Tổng Lâm của chúng tôi sao lại chơi xấu thế này được? Tôi lặng lẽ cất phiếu đi, khinh bỉ nhìn anh ta một cái nhưng trong lòng thật ra cũng không thấy giận. Ăn cơm của anh ta nhiều như thế, mời anh ta làm một bữa cũng là lẽ thường. Tôi nghĩ đến lần trước, tiền nằm viện còn chưa đưa lại cho anh. Tôi lắc lắc chi phiếu trong tay, thanh toán xong rồi hả? Anh ta hơi cười, thanh toán hết rồi. Lúc quay về, đa phần mọi người đều đã đi lấy xe. Tôi thì, vì sự vô sỉ của Ân Khiết, cứ lên xe ngồi của Lâm Tự Trâm đương nhiên cũng khá là phối hợp. Đi cùng xe lại còn hai đồng nghiệp khác. Đồng nghiệp nam ngồi ghế trước, nói cảm ơn Lâm Tự Trâm. Thật không nghĩ đến phó tổng lại có thể mời chúng tôi ăn bữa lớn thế này. Không cần khách khí. Giọng nói của Lâm Tự Trâm cũng rất thản nhiên, vậy thì hẳn là đắp lắm nhỉ. Cũng tạm tạm. Tôi chỉ yên lặng vùi đầu vào người Ân Khiết. Ân Khiết hơi ngạc nhiên lắc lắc tôi. Hy Quang, bà bị sao vậy, say xe hả? Không, là ăn no quá. Ân Khiết, tôi rõ ràng nghe thấy người gà có tiếng cười ở đằng trước. Không lâu sau đã đến công ty, chúng tôi xuống xe vẫy vẫy chào Lâm Tự Trâm. Đi được một đoạn ngắn tôi quay đầu lại, đột nhiên thấy hơi bất an. Tất cả mọi chuyện sao có thể thấy không thực? Trước kia còn là kẻ thù, thật sự có thể chớp mắt trở thành bạn bè sao? Đối nghịch trêu chọc nhau, có thể thay đổi nhanh vậy à? Chờ một chút, tôi nói với Ân Khiết một câu rồi chạy ngược trở lại. Xe của Lâm Tự Trâm còn chưa đi. Trước giờ thấy tôi quay lại, anh ta mới xuống xe. Quên đồ trên xe sao? Không có. Tôi lắc đầu thở hồng hộc. Đến trước mặt anh ta, tôi rất nghiêm túc hỏi, Lâm Tự Trâm, chúng ta thật sự làm hòa rồi sao? Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn tôi, chắc chắn nói phải. Tôi đột nhiên thấy tâm trạng thật tốt. Sao lại muốn hỏi anh ta? Vậy trước đây sao anh lại đối xử với tôi không thuận mắt? Đêm đầu đông, đèn mờ mờ, bốn phía yên tĩnh không gì bằng. Tôi nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời của anh ta. Lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ấm áp đó. Bởi vì em vô ưu vô lo. Cái gì? Ta thật sự mình nghĩ sẽ nghe nhầm sao? Bởi vì em vô ưu vô lo sao? Anh ta nói chậm rãi bổ sung. Thật hay quên còn rất lớn nữa. Cái gì với cái gì cơ? Tôi là còn muốn hỏi tiếp nhưng anh ta không cho cơ hội hỏi nữa. Được rồi, em về đi, họ đang nhìn chúng ta. Tôi quay đầu lại, quả nhiên thấy Ân Khiết đang đứng chờ, ánh mắt lấp lánh nhìn chúng tôi. Tôi chỉ hơi hắc tuyến để đầu chào tạm biệt anh ta. Trên đường trở về, tôi vắt hết óc, cuối cùng cũng giải thích được ý của Lâm Tự Trâm. Vô ưu vô lo, mắc bệnh hay quên, đây là đang nói tôi ngốc. Ân Khiết nhiều chuyện, hồi nãy bà với phó tổng nói gì với nhau vậy? Tôi hỏi phó tổng Lâm trước đây sao lại thấy tôi không vừa mắt. Ân Khiết hiếu kỳ hỏi, anh ấy nói sao? Tôi gật đầu rầu rĩ, dịch lại cho cô ấy nghe, anh ta nói mình bị ngốc á.